Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam Thưa các Phật tử, là một năm rồi tôi mới có cơ hội gặp các vị. Thế nhưng mà không biết ở đây ai là người đầu tiên mình mới gặp vậy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ủa, thầy Phước Tịnh nổi tiếng lắm rồi sao không nói vậy? Thưa các vị, là lần này mình qua đây rất là vui. Thì thật là mình không có sắp xếp lịch một cách nó tươm tắt, do vì liên hệ với thầy Chánh Như bên đây thì rất là khó. Khi ông gọi điện thoại qua thì mình đi vắng, và mình gọi qua thì cũng không có được. Và với Toàn thì có khi mình cũng gọi điện thoại cũng không có được. Thành ra một vài cái thông tin nó lệch lạc. Rồi cái cơ hội đến đó là mình liên hệ với chị Tâm Diệu Hiền. Mình nói chị cứ sắp lịch thoải mái đi, tại vì mình biết rằng những ngày mình ở đây thì nó rất là ngắn, cho nên mình nghĩ rằng là tiền xe tiền đò nó đã hao, cho nên làm ăn cho nó đàng hoàng hết sức mình. Cho nên nói chị là cứ thoải mái sắp lịch đi. Thế rồi một cái liên hệ thứ hai là thấy chị dường như Diệu Hiền cái chị đó, Diệu Phước. Mình cứ tưởng nó là cái chùa ở dưới Mấy Bình á, cho nên mình nói chị cứ sắp lịch, thế rõ là sắp lịch, là nó trùng với nhau. Do vậy cho nên là những cái thông tin đã bị lúng túng, không biết là đi cái đường nào. Tới 6 giờ Phật Đà cũng có, rồi bên đây thì 6 giờ rưỡi. Chắc là có một số nghĩ rằng mình phân thân như Tề Thiên Đại Thánh hai nơi cùng một lúc. Nhưng mà mình nghĩ thưa các vị là thôi thì nhịn bụng đại khách bên kia để cho các Phật tử họ vui trước. Ở nhà thì chúng ta sinh hoạt mang cái tính nội bộ. Và đầu tiên là nói với chị Diệu Hiền, nói 7 giờ tôi về. Mình tính làm ăn tiếng đồng hồ thôi. Thế rồi nó dây dưa tới 7 giờ rưỡi mới xong, thưa các vị. Về đây thì mình cứ nghĩ thầm rằng chắc các Phật tử về hết rồi, cho nên mình dung văn dung nghe đi về, ra lên giường ngủ thôi. Quá ra các vị cũng còn đây. Đây là chuyện hơi lạ. Tuy nhiên có một điều mình chợt nhớ, mình kể cho các vị nghe cho vui. Thưa đại chúng, là trong kinh Trung Bộ, trong kinh Tạp A Hàm nó qua Trung Bộ, mình nhớ loáng thoáng câu chuyện. Lần đó gia đình họ Thích, tức là dòng hoàng tộc, xây dựng một cái giảng đường mới. Họ đảnh lễ mời Đức Thế Tôn về để làm lễ khánh thành cái giảng đường. Và ta hình dung rằng là thọ trai xong là 12 giờ hơn rồi. Nghỉ ngơi xong thì 2 giờ chiều, Thế Tôn bắt đầu giảng pháp. Giảng cho tới 4 giờ, tới 5 giờ là 3 tiếng đồng hồ. Và năm đó thì ông cụ cũng gần 80 rồi, cho nên già mà ngồi 3 tiếng đồng hồ đau lưng chứ. Và dường như Đức Thế Tôn cũng bị bệnh gai cục sống hay sao, ta thấy là Ngài cứ thỉnh thoảng đau lưng hoài. Và đau lưng quá chịu không nổi, cho nên cụ kêu nó này một liên à, thay ta giảng pháp cho thính chúng dòng họ Thích nghe. Ta đau lưng quá, ta nằm cái đã. Và thưa các vị, một Kiền Liên thay Đức Thế Tôn giảng pháp cho dòng họ Thích. Giảng từ 5 giờ cho tới đèn đuốc rạng ngời lên, dĩ chi là 3 tiếng đồng hồ nữa. Tôi không biết hồi xưa sao họ gan dữ, họ ngồi 6 tiếng đồng hồ nghe pháp, họ ngồi nổi hay ha. Ví thử các vị ngồi chừng 3 tiếng các vị ngồi nổi không? Chắc la làng luôn, thôi về cho rồi, lần sau đừng hòng nói cái chuyện này Phước Tịnh qua mà tôi tới. Chạy luôn. Thưa các vị, cái chuyện đang nói thứ hai là chuyện này. Khi một liên giảng pháp bên ngoài, Thế Tôn nằm nghỉ một hơi, cái cụ kêu A Nan, cụ nói này A Nan, ông thử trùng tuyên lại cái bài Thất Giác Chi cho ta nghe. Thế rồi anh An trùng tuyên Thất Giác Chi thì các vị biết rằng Thất Giác Chi phần đầu là chi? Phần đầu là niệm, phần thứ hai tập pháp, phần thứ ba tinh tấn. Và Thất Giác Chi đó là một pháp trợ đạo Đức Thế Tôn dạy các thầy tỳ kheo để nương vào Thất Giác Chi củng cố cho cái năng lực tu nó càng ngày càng vững, chứ nó không phải là pháp hành trì. Cái từ trong kinh văn gọi rất hay là 37 phẩm trợ đạo. Nó hàm nghĩa là những phương pháp này yểm trợ cho cái sinh hoạt tu nó thăng tiến, nó là hỗ trợ, nó làm cho cái năng lực tu, năng lực chánh niệm càng ngày càng dày. Và cái chuyện đáng nói đây đó là khi anh An trùng tiên, niệm là một, trạch pháp là hai, tinh tấn là ba. Cụ nhà ta đang nằm đau lưng quá mà nghe tới tinh tấn mà bật ngồi dậy, nó khoan đợi ta tí. Thế là Đức Thế Tôn bật ngồi dậy, xếp chân kiến dài ngồi trang nghiêm nghe ông nói tiếp cho ta nghe, biểu hiện tinh tấn ngay tức khắc từ cao vị. Có một điều nơi đây mình hiểu rằng là Thế Tôn là bậc thầy, Thất Giác Chi cũng của ngài dạy. Anh An chỉ trùng tuyên lại những lời Đức Phật dạy, thế nhưng mà trùng tuyên đến cái phần tinh tấn là ngài bật ngồi dậy để làm cho cái năng lực tinh tấn nó dậy lên. Thưa các vị, thế thì cái yếu tố đầu tiên chúng ta nhận diện là tinh tấn lực là một loại trợ đạo vô cùng quan trọng. Kỳ thực là mình học pháp với Đức Phật, hoặc là mình nếm hương vị chánh pháp hành trì, hoặc là mình thông hiểu ba tạng thánh giáo Như Lai, nhưng mà cái công phu hành trì của mình một bước tới và ba bước lui thì chuyện gì phát sinh? Không tiến mà nó lại lùi. Và thông thường chúng ta lâm vô cái tình trạng mới tu thì tiến được ba bước, nhưng mà hai năm sau thì đi lùi bốn bước, tức là nó lùi hơn chứ nó không tiến. Thông thường càng tu thì nó càng lùi. Do vậy thưa các vị, cái điều nhắc nhở nhau đây đó là có khi chúng ta rất là cần cái lực đẩy của sự tinh tấn. Và đôi khi cái điều này nó dễ phát sinh không phải nơi các Phật tử mà nơi các thầy. Các thầy thường thường rất là dễ vui đối với con đường tu tập, có khi nghĩ rằng mình đã là thầy lớn rồi, cho phép mình được nghỉ ngơi. Và không nói chi ai, bản thân tôi cũng lâm vô tình trạng. Ví dụ như những khóa tu mà có thầy Quán Phú đi thì tôi hay ỷ lại lễ Phật dùm buổi sáng. Chiều mà mình cảm thấy là không thích dậy nữa thì lên lại Phật buổi chiều đi. Và do vậy cho nên cái ý đầu tiên mình gợi ra ở đây thưa các vị, càng già càng tinh tấn, càng tu lâu thì cái lực tinh tấn mình nó phải càng dậy. Và mình nhìn gương Đức Thế Tôn coi, ngài là một vị thầy dạy đạo cho tăng đoàn, pháp hành trì của ngài dạy, pháp học của ngài dạy, thế nhưng mà nghe tới cái chữ tinh tấn là ngài bật ngồi dậy dù đang đau lưng, xếp trên cái giả đàng hoàng để biểu hiện cho người sao thấy. Đó là lực tinh tấn vô cùng quan trọng đối với công môn tu của chúng ta. Rồi một đoạn kinh nữa mình dẫn ra đây để chứng minh điều này. Thưa các vị, là cứ sau thời thọ trai buổi trưa, Như Tăng ôm bồ đoàn con cụ, mỗi người ngồi một góc vườn, hoặc là dưới cội cây, hoặc trong thiền đường tọa thiền. Thế Tôn cũng tọa thiền y như các thầy tỳ kheo. Thế rồi một buổi chiều Chư Tăng họp nhau lại bàn với nhau, nói không biết ông cụ nhà mình ông tu thành Phật rồi mà tại sao ông còn ngồi thiền hết? Người ta ngồi để lắng tâm, mà chứng được chánh giác rồi thì đâu cần phải ngồi nữa. Ví dụ như các vị học thành bác sĩ thôi thì tới đó nhiều lắm là 5-10 năm tu nghiệp một lần, chứ các vị đâu cần học thêm nữa, phải không? Thế nhưng mà Đức Thế Tôn đã thành một vị Thế Tôn chứng quả giác ngộ rồi, nhưng mà vẫn duy trì cái sinh hoạt là từng ngày khuya thức dậy tỏ thiền, buổi chiều tỏ thiền và đều đặn như chư tăng. Thậm chí có những bài kinh trong Tương Ương Bộ rất là hay, các vị đọc các vị thấy rất là thương Đức Phật. Vào một đêm trời mưa rút rác đó, sau thời tọa thiền xả thiền xong rồi thì mưa rác hột ngoài trời, và ngồi giữa một cái tăng đoàn đang cùng tỏ thiền ngoài trời. Thế Tôn hỏi thế này các thầy tỳ kheo, 3 tháng sống với Như Lai ở đây, các ông có thấy Như Lai trễ nải, biến nhát, thô tháo, nói những lời làm tổn thương các thầy, có những hành vi, có những ngôn ngữ làm xúc phạm các thầy, hoặc là thiếu đoan trang, không có tinh tấn, hoặc là giải đãi, hoặc là thô tháo, xin các thầy chỉ để cho Như Lai biết. Và các vị thấy là vô cùng khiêm tốn là một. Điều thứ hai, cái đẹp đó là thầy với trò, dù rằng một vị Thế Tôn nhưng mà vẫn bình đẳng như các thầy tỳ kheo, vẫn ngồi ngoài đất, vẫn ngồi giữa trời. Và cái điều tuyệt vời nữa là xin hỏi các ông có thấy ta có lỗi làm gì không? Một bậc thầy đó. Đó là cái nét vô cùng đẹp ở trong kinh văn, các vị đọc thì các vị thấy. Thế rồi điều mình trở lại đây đó là thế này. Đó là chư tăng rất là kinh ngạc, bảo nhau là không biết ông cụ nhà mình thành Phật rồi mà cứ cớ sao vẫn cứ ngồi thiền y như mình, không bỏ thời nào. Và họ đem điều này họ thưa với Đức Thế Tôn, bạch Thế Tôn, chúng con cứ nghĩ rằng chúng con lậu hoặc còn nhiều, tâm phàm phu đầy dao động, cho nên chúng con rất là cần tu tập, cần thiền tỏ công phu. Còn Thế Tôn đã chứng quả chánh giác thành đấng Như Lai là thầy của chúng con, cớ sao Thế Tôn vẫn còn duy trì cái sinh hoạt tỏ thiền đều đặn từng ngày như chúng con mà sao? Thế Tôn nói các ông biết không? Lợi ích của thiền tỏ vô cùng quan trọng, làm cho thân an, làm cho sức khỏe tăng trưởng, làm cho giấc ngủ không mộng mị. Và cái điều vô cùng quan trọng là làm gương lành cho chúng sinh trong đời sau, làm gương lành cho chư tỳ kheo tăng đệ tử của ta cho tới thời mạt pháp. Khi chánh pháp Như Lai còn có mặt giữa cuộc đời này thì hãy lấy Như Lai làm gương lành để tu tập. Do vậy ta duy trì cái sinh hoạt thiền tọa y như các ông. Do vậy thưa các vị, từ những bài kinh đã quy chiếu lại, pháp học đi vô rất là dễ, nhưng mà pháp hành thì nó đòi hỏi cái chi? Cái lực tinh tấn nó đều đặn vô cùng thưa các vị. Tinh tấn nó không hề có nghĩa rằng các vị chạy nước rút ngang, mà làm cái chi? Hãy đi từng bước một thông dong, và hãy vô cùng là trầm tĩnh, vô cùng ổn định, vô cùng bình lặng, vô cùng bền bỉ, từng bước một. Không có vội vàng, không có cập rập, không có lo lắng, không có bất an, nhưng mà rất đều đặn tiệm tiến từng ngày không dừng, gọi là tinh tấn. Và cái từ mình hay dùng đối với các thầy đó là làm ăn cho nó đàng hoàng. Ăn thì đàng hoàng, ăn thì đòi ăn sang mạnh mẽ, mà làm thì không đàng hoàng là sao? Thưa các vị, cái từ làm ăn có đôi khi Phật tử người ta hiểu lầm. Ta nghĩ rằng mình đi làm kiếm tiền kiếm gạo, nhưng mà không, làm ăn hàm có nghĩa rằng là tu tập cho nó đàng hoàng, gọi là làm ăn cho nó đàng hoàng. Rồi thưa các vị, đôi khi mình đi giảng pháp, đi dạy đạo các nơi, mình cũng dùng cái từ đi làm ăn cho nó đàng hoàng. Tức là có mặt ở một nơi đạo tràng, hoặc là sinh hoạt một buổi với các Phật tử, làm ăn cho nó đàng hoàng. Tức là đem hết trái tim của mình, đem hết nhiệt tình của mình cống hiến. Dù đạo tràng đó chỉ có 3 người, chỉ có 5 người. Mình có một cái quan niệm rằng là nếu đối với một thính chúng mà quá ít ỏi, mà tâm mình nó chán nản, nó cảm thấy không muốn giảng pháp, là mình làm hư mình chứ không phải làm hư người. Tại vì trong một thời mình chia sẻ Phật pháp mà trái tim của mình nó không bốc lửa, thế thì mình nói nó lừ đừ, nó rề rà, nó quể quải, thì người nghe chắc chắn là họ nghe không có vô rồi. Mình làm hư mình trước, mình làm cho tâm thức của mình nó đi về cái hướng là tiêu cực. Cho nên thưa các vị, làm ăn đàng hoàng nó hàm nghĩa rằng là trong mọi trường hợp tu tập đàng hoàng nè, chia sẻ Phật pháp mình cũng làm hết nhiệt tình nè, rồi đóng góp cái sự có mặt của mình trong đại chúng mình cũng đóng góp đàng hoàng, Hay là mình ăn một bữa cho nó đàng hoàng, uống một miếng nước cho nó đàng hoàng, bước một bước chân trên mặt đại địa này cho nó đàng hoàng, lại một lại cho nó đàng hoàng. Cái từ mình hay dùng khi chia sẻ cái cách hành trì là lại Phật cũng vậy, mình nói lại một lại như lại một ngàn lại không khác. Và thở một hơi cũng thở một hơi như thở một triệu hơi thở không có khác. Khởi một tâm niệm cũng như khởi một triệu tâm niệm như một thôi, thưa các vị. Đó gọi là làm ăn cho nó đàng hoàng. Nghĩa rộng, nghĩa hẹp, nghĩa gần, nghĩa xa, thời gian ngắn, thời gian dài, từng pháp nhỏ nhặt cho tới những pháp to tát, thưa các vị, đều là cẩn trọng, gọi là làm ăn đàng hoàng. Nếu không có cái nền tinh nằm phía dưới thì mình không làm được điều này. Thưa các vị, khi mình có được một cái lực tinh tấn nó đẩy rồi thì mọi việc các vị làm nó nhẹ tên. Nên nhớ một điều rằng là cái công phu tu của mình, nếu mà mình làm cho một ngày nó hỏng đi thì nó hỏng luôn nhiều ngày. Rồi gần hơn nữa, mình làm cho một hơi thở của mình mà nó thiếu chánh niệm thì nó sẽ hỏng nhiều hơi thở. Mình bước một bước chân cập rập không có chánh niệm thì mình sẽ làm hỏng luôn cả nhiều bước chân. Mình làm hỏng một ngày của mình thì mình sẽ làm hỏng mất cả tháng, rồi cả năm, rồi mất một đời rất là dễ. Cho nên thưa các vị, mọi sự thành tựu nó đều bắt đầu từ những giọt nước nhỏ dần dần để thành hồ nước. Từ sự tinh tấn nó vô cùng bé nhỏ, trong hơi thở một nó mới hình thành cái sự tinh tấn trải dài, dày và liên tục. Đó là ý thứ nhất chia sẻ này, các vị thấy là cái lực tinh tấn nó vô cùng quan trọng, nó làm nền cho công phu hành trì của chúng ta. Nếu mình chỉ đơn thuần thấu đạt pháp học mà cái lực tinh tấn của mình đối với công phu hành trì mình không có duy trì được thì không có khả năng chuyển hóa được đời sống của mình, tâm của mình. Tâm không chuyển hóa thì ngôn ngữ mình không chuyển hóa, hành vi của mình, cái tính cách của mình không thay đổi chi cả. Thế thì thưa các vị, tu một đời lây quay cho vui thôi chứ còn nó không có thành đạt chút công phu chi cả. Cho nên phải đem cái lực tinh tấn trở lại phủ trùm toàn thân mình để cho từng phút từng giây giữa cuộc đời này thay đổi mình từng phút từng giây mới có khả năng thay đổi được một đời sống. Bằng không thì cái đường cũ nó quen như thế không? Cách chi mà mình có thể dựng cuộc đời mình vậy được? Thế rồi cái điều thứ hai mình muốn chia sẻ với các vị một điều nó vô cùng là gần gũi, để các vị thấy sự khác biệt của tu và không tu nhé. Người ta có một cái giải thích về đời sống nó như thế này. Mình chia sẻ hai điều thôi, rồi mình đi vào cái pháp hành trì một chút. Thực ra thì khoa học họ phát triển á, họ cho mình những cái nhìn về sự tu tập nó rất là tỏ tường á. Ví dụ về khoa học vật lý, người ta khám phá rằng là mọi vật chất nó là kết tinh của năng lượng, phải không? Khi vật chất tán mịn thì nó thành năng lượng chứ không có mất đi đâu cả. Rồi khi nó cô đặc lại thì nó thành vật chất. Thế thì từ cái nguồn năng lượng nó hình thành hai thể loại. Là thứ nhất, nó hình thành thứ nhất là sự sống. Điều thứ hai, cái này là một loại, nó là vật thể vô tri. Năng lượng nó là sự sống, nó hình thành vô tri. Cái này nó thành vật thể hữu tri. Thế nào là vật thể vô tri? Ví dụ như viên đá nè, cái nhà nè, cái bình thủy nè, cái bàn vân vân. Nó không có linh giác, tức là nó không có cái sự nhận biết. Nó không biết đau, nó không biết co duỗi. Rồi hữu tri là chi? Thưa các vị, ở cái mức độ nó mong manh nhất, đó là cái cây, đó là con thú. Và hữu tri này nó chia làm hai phần á. Thô, và mình thôi là chi, tức là cái dạng có một cái tri giác rất là yếu, yếu với mạnh chứ không phải thô mình. Ví dụ như con thú thì cái khả năng hiểu biết của nó, cái phản ứng của nó, sức sống của nó mạnh. Còn loài cây thì thưa cây vị nó rất là yếu, và nó chôn chân dưới mặt đất cho nên không thể di chuyển được. Cái sức sống của nó đành rằng nó có mặt trong từng chiếc lá, thế nhưng mà nó không có thể di chuyển. Còn cái loài mạnh này á, tức là loài động vật, thì nó di chuyển trên mặt đại địa này, có thể từ nơi này đến nơi kia. Cái khả năng phản ứng của nó có là một nè, thế nhưng mà so với loài người thì cái loài thú này thưa các vị nó còn thua loài người một bậc. Tại sao vậy? Nó không có quá khứ để hoài niệm, nó không có tương lai để lo lắng, có phải vậy không? Nó sống theo bầy đàn là một, theo quán tính di truyền trong hạt máu của nó, cho nên mùa đông về thì nó biết di trú về phương Nam để tìm chỗ ấm. Và khi mùa đông tan rồi thì từ phương Nam nó lại ngược về phương Bắc để nó sống. Chúng ta biết là từng đàn voi nó có thể biết cái mùa lạnh đến, nó di chuyển về phương Nam. Từng đàn cá voi cũng thế, từ cái vùng Bắc Cực nó đi về phương Nam, tận miền Nam Mỹ xa xôi, và nó sinh con là đến một cái chu kỳ nào đó thì nó lại lội ngược về. Nó có một cái quy trình là dừng lại ở cái vùng San Diego của Mỹ. Nó dừng lại đó, nó chơi trong một tuần lễ đúng vào những ngày tháng đó. Nó nhào, nó lội, nó bơi cho bao nhiêu người dân Mỹ ra ngắm nó chơi, rồi nó mới lội ngược về Bắc Băng Dương. Thế nhưng mà cái linh tánh của nó thưa các vị nó cao hơn những loài động vật khác, cho mãi tới bây giờ người ta chưa tìm ra được cái tha ma mộ địa của loài voi nghe. Ai cũng mê voi hết, mê ngà voi đó, bán có tiền nhưng mà họ tìm không ra cái nơi voi nó bỏ xác. Giết nó để cướp ngà thì có, nhưng mà kiếm những con voi nó già nó rũ xác kiếm không ra. Loài cá voi cũng thế, người ta không biết hang ổ nó đâu, chỉ biết nó trên con đường lội từ cái vùng Bắc Băng Dương cực lạnh về phương Nam rồi lại về phương Bắc, cũng không tìm ra hang ổ nó đâu. Thế thì cái linh tánh của loài động vật nó có cao thấp khác nhau, nó yếu mạnh khác nhau. Rồi cái năng lực cảm nhận, năng lực biết của loài thực vật thưa các vị nó cũng khác biệt, chứ nó không giống nhau một loại. Ví dụ có những loài cây ở Phi Châu thưa các vị nó nở bông dày và nó bắt được động vật để nó ăn thịt loài động vật. Có những loài cây ở cái vùng sình lầy châu Phi, một năm nó có thể di chuyển được một mét hoặc là nửa mét. Thế thì trong cái loài hữu tri này, cái loài cây cỏ thưa các vị nó cũng có những cái tầng, người ta dùng cái tầng là tuệ giác của nó khác biệt chứ nó không có đồng như nhau. Rồi gần nhất thì các vị nhìn cỏ cây nó cũng khác biệt. Ví dụ như những loài cỏ bình thường đụng nó có xếp lá không? Không, chỉ có một loài duy nhất là cây mắc cỡ, tức là người ta dùng cái từ kiều diễm đó là hòa trình nữ, đụng cái nó xếp lá. Và thưa các vị, hồi xưa mình dốt lắm, cái câu thơ của Quy Cận là nắng chia nửa bãi chiều rồi, vườn quan trinh nữ xếp đôi lá rầu đó. Mình không biết cái nhà thơ này viết cái kiểu gì mà cái cô trinh nữ là xếp đôi lá rầu là sao. Tại vì mình đâu có biết là cái cây mắc cỡ nhà quê mình nó còn có một cái tên rất là kiêu sa, đó là hoa trinh nữ. Mình đâu biết, mình tưởng là cái cây mắc cỡ là cây mắc cỡ thôi. Sau đó mới biết ra ồ, qua mắc cỡ nó còn cái tên là hoa trinh nữ. Cho nên nắng chia nửa bãi chiều rồi, vườn quan trinh nữ xếp đôi lá rầu là chỉ cho cái loài hoa bông tím tím nằm dưới đất đó là hoa trinh nữ. Đụng tới nó thì nó xếp lá. Thế thì thưa các vị, cái loài hữu tri trong thực vật thôi thì nó đã có nhiều tầng sai biệt. Rồi cái loài hữu tri của loài động vật thì nó có nhiều tầng chứ đâu không phải cùng một tầng. Và càng ngày khoa học nó cho chúng ta một cái nhìn về cái loài hữu tri, tức là loài thực vật này, Có khi nó rất là nhạy chứ không phải như chúng ta hiểu đâu nghe. Ví dụ như các vị biết là FBI nó có một cái loại máy đo khi người ta nói dối đó. Tức là nó kẹp những cái điện cực vào người của ta, nó gắn lên đầu, lên cổ, lên ngực của ta, mà ta suy nghĩ để trả lời câu nói đó không thực với cái câu hỏi của nó, ta lừa dối nó, thì cái máy nó nhảy liền. Và cái anh chàng kỹ sư chế ra cái máy này, một hôm mình đọc tài liệu mới biết rằng ảnh ở gần tu viện Lộc Uyển mình lắm, nhưng không phải sao. Tức là ở San Diego á. Và cái tai này đầu tiên khi nó phát dán ra cái loại máy này chưa phải là ứng dụng vào cái công nghệ để cho cái FBI nó điều tra người đâu. Không biết anh làm cái máy nó để làm cái chi thì không, tôi không biết, nhưng một hôm anh về anh khám phá ra rằng cái cây kiểng trồng trước ban công nhà bỏ nước lâu quá cho nên nó héo đi. Anh mới lấy cái điện cực anh kẹp hai đầu lá và anh tưới nước thử coi là nó phản ứng ra làm sao. Anh thấy dường như nó không phản ứng gì hết. Nó không có cái tín hiệu gì, máy nó nhảy hết. Cái nó ủa, thế thì mình đã tưới rồi mà nó không có, nó không có biểu hiện cái cảm nhận của nó về cái nguồn nước mình đang tưới sao? Thôi được, mình đốt thử coi. Và anh vừa suy nghĩ là ta đốt thử một chiếc lá thì cái kim nhảy một cái rất là mạnh. Nó ủa, thế thì nó bắt được cái sóng tâm thức mình rồi. Nhưng mà mình đâu có đốt chứ, mình chỉ nghĩ thôi mà. Thế thì cái kim nó trả lại vị trí cũ. Cái anh ấy đốt thiệt, cái này đốt thử ra sao. Thế thì cái kim nó xoay tròn thế này. Thưa các vị, sao nó phát giác ra rằng là khi để một cái chậu cây gần nó thì cũng lay động, nó báo. Tức là nó cảm nhận được. Rồi cái con nhện nhện từ trên tầng nhà buông mình xuống thì nó cũng báo động. Nó nói là có kẻ dữ đang tấn công. Tức là mọi cái sao động của con người đến gần, của chiếc lá đến gần, của con nhện nhện thả xuống, vân vân, nó đều có một cái tín hiệu báo động. Nó có như cái ngôn ngữ của nó thì thầm để báo động. Thế thì thưa các vị, cái loài thực vật mà chúng ta nghĩ rằng nó không có linh giác, nó không có sự nhận biết đó, nó vẫn có một cái tầng tâm thức rất là mong manh mà dùng cái máy cực nhạy người ta đo được. Thế là từ cái điều này chúng ta nhận diện lại là từ cái nguồn năng lượng sâu xa nó hình thành ra hai thể loại vô tri như viên đá. Ta tưởng chừng như là loài vô tri bất động, nhưng mà kỳ thực nó không phải là loài vô tri thực đâu nghe. Mình chưa có một cái dụng cụ đủ tinh tường soi vào viên đá cho nên mình nghĩ nó là viên đá cuội bên đường, nó không có cảm nhận được cái nỗi đau. Nhưng mà kỳ thực là nó có một cái loại linh giác rất là mong manh, bén nhạy. Nó có sự sống nhất định của viên đá chứ không phải là không. Ta nói điều đó là do vì ta nhìn những cái tầng tâm thức hữu tri từ loài thực vật cho tới loài động vật. Thì ta nhận ra cái phần này ta gọi là vô tri. Do vì ta chưa có cái dụng cụ của khoa học để đo tường tận về những loài vật hữu hình, hữu sắc. Nó được kết tinh mà ta tưởng rằng nó vô tri như cái bàn, như cái ghế, như viên đá, như viên gạch, vân vân. Nhưng mà kỳ thực nó đều có một cái linh hồn nhất định của nó, nếu dùng cái từ đó thì nó cũng đúng rồi. Các vị từng nhớ là có một nhà họa sĩ nổi tiếng thiên tài đó, như Van Gogh hay là Picasso gì đó, vẽ một cái ghế ngồi này nè. Mà khi ông vẽ cái ghế, mình đừng tưởng là ông phóng bút ông họa là thành cái ghế nha. Ông ngồi ông trầm tư, ông nhìn cái ghế mất 3 tháng ông mới vẽ một cái ghế ngồi mà gãy một chân còn 3 chân thôi. Và cái điều kỳ lạ là người ta nhìn vô cái ghế, người ta thấy rằng là thời gian nó đi ngang qua, không gian nó đi ngang qua, và cái tiếng kêu than của chiếc ghế nó long đinh, nó sứt cán, nó rên rỉ có mặt ở trong cái bức họa của ông. Tức là cái bức họa có hồn, chứ chứ không phải là một bức vẽ cái ghế bình thường như chúng ta thấy. Thế thì thưa các vị, mọi vật giữa trần đời này nó đều có linh hồn nhất định giao hòa là vật vô tri. Sau đó người ta đo ra được, thưa các vị, là anh thợ rừng quẩy cưa vào rừng á. Khi đo cái điện cực thì cả một rừng cây nó sao động, nó la, giống như nó có một ngôn ngữ truyền thông với nhau rồi. Cái kẻ sát nhân nó vô đây, nó đang rình mò, nó giết ta đây. Thế rồi ảnh quẩy cưa đi vô, nhưng mà tâm thức ảnh không hề suy nghĩ rằng là đốn cái cây nào để làm cái chi. Thế thì cả rừng cây im phăng phắc, không có cái tiếng báo động gì cả. Thế thì loài thực vật nó có cái tri giác nhất định chứ không phải là không. Còn loài động vật, thưa các vị, nó không có tiếng nói như loài người, nó không có cái nỗi buồn đau như loài người, nhưng mà tất nhiên là nó có những tần số tâm thức rung động báo cho nhau cái chiều kích rất là xa chứ không phải gần đâu. Người ta thử nghiệm điều này nó cũng rất là chính xác. Người ta cài một cái con chip vào con nai mẹ, thế rồi người ta bắt con nai con, người ta thả con nai mẹ xa tới 10 dặm. Và ở nơi đây họ bắt đầu họ đánh con nai con, rồi sau đó họ giết cái con nai con, và họ tìm đến cái nơi cái con chip nó báo động. Tìm ra thì con nai mẹ nó ngã lăn, nó chết. Thế rồi khám nghiệm tử thi thì thấy ruột nó đứt từng khúc từng khúc từng khúc ấy. Tức là con của nó chết dù rằng nó không nghe tiếng kêu, dù nó không biết. Thế nhưng mà thưa các vị, cái tâm thức thương yêu nó gắn liền nhau, cho nên khi con nai con quằn quại trong cái nỗi khổ sở do sắp chết thì con nai mẹ nó đau đến nỗi đứt từng khúc ruột và ngã lăn nó chết. Thưa các vị, nếu có điều kiện các vị đọc vào nhiều câu chuyện thì các vị chứng nghiệm được điều này, không phải là cái chuyện gì nó khó hiểu. Rồi gần đây nhất, cách đây chừng 5-3 hôm thì lúc mình chưa đi qua đây, có một bác sĩ bà khám bệnh cho mình. Thưa các vị, bà bắt mình ngồi đặn bà chiền nước biển, bà lừa gạt mình, bà nói con chiền cho thầy 2 bịch nhỏ thôi, tức là một bịch nó 1/10 lít phải không, 200 mg gì như vậy. Một bịch lớn nó là 1000 mg một lít. Thế rồi bà chiền 2 bịch, cái bà nói thưa thầy, thầy lỡ ngồi thôi con chiền tiếp. Thế bà na ra nguyên cái bịch lớn 1 lít nữa, thì các vị biết mình ngồi bao nhiêu lâu. Thế ngồi yên nơi đó và mất cả hơn 1 tiếng đồng hồ, cỡ 1 tiếng rưỡi hay là 2 tiếng đồng hồ chị đó. Và 2 tiếng đồng hồ đó mình bắt đầu nghe bà nói chuyện, và cái chuyện bà nói liên hệ đến chuyện này đây. Thế các vị, bà kể chuyện rằng bà có nuôi con rùa. Thế rồi một hôm nó đi mất. Rồi 3 tháng sau nó dẫn sáng nó về. Cái bà nói chuyện mà nói này, con biết không, ta nuôi con bằng tất cả sự thương yêu á. Thậm chí bà lấy bàn chải đánh răng ra, bà kỳ cọ trên cái mai của nó từng cái kẻ vậy nè. Rồi bà cho ăn cho uống vô cùng kỹ. Bà nói nó, con mà đi á, điều thứ nhất là người ta lượm con, điều thứ hai con có thể bị xe cắn chết đó, con hãy đừng bao giờ đi nữa nghe. Thế rồi nó bò gần tới đường, nó nói nè, ta nói với con rồi, con đừng bao giờ đi nữa, con đi chúng bắt. Cái nó quay cổ nó ngó vậy, cái nó thôi trở lại đi, ở đây đi, đừng đi nữa. Cái nó quay nó bò lại, nó biết nghe lời thưa thầy. Cô thử nghiệm rất là kỳ lạ, nó nghe lời. Thưa các vị, nhiều người Phật tử họ nuôi cái con chó gọi là siêu hòa đó, các vị biết con chó đó hả, nó cực khôn nghe. Có bà Phật tử bà nuôi đó, bà nói dở chân lên mặc áo cho, nó dở chân lên, dở chân kia, dở chân kia. Biểu tha cái món đồ đó lại cho bà đi, nó lại nó tha. Rồi khi mới mua đồ chơi về, cái cầm cái món này, nó cái này của bà nghe. Thế thì nó không bao giờ đụng tới. Nó nghe từng lời thưa các vị. Và nó khôn đến nỗi thưa các vị là nửa khuya mà nó thức giấc mà nó muốn đi tiểu giải thưa các vị, là nó lên nó liếm mặt liếm mày, nó sủa, nó kêu phải thức dậy, phải dẫn nó đi thôi, phải đi thôi. Và tôi không biết tại sao người Mỹ nó thương chó còn hơn cả con người. Mình cứ nghĩ một cách đơn thuần là do vì cái con chó nó rất là dễ dãi, nó không có gây lộn với nó cho nên nó thương chó nhiều. Nhưng mà thưa các vị, ngoài những điều mình suy nghĩ đó thì nó còn điều nữa là nó rất là thông minh. Từ những cái ví dụ lung tung đó trở lại, chứ không thôi nó đi lạc rất là xa. Trở lại chương này đây, thưa đại chúng, là loài động vật cái linh tánh của nó cao hơn một tầng so với loài thực vật, nhưng mà so với loài người thì loài động vật vẫn còn thua loài người một bậc. Là sao? Vậy là sao? Cái này chia làm hai nhé. Mình đối chiếu giữa loài vật với loài người, nó có cái sự khác biệt lớn ở chỗ này. Ví dụ, các vị nhìn vào con mắt của loài động vật, các vị thấy là dường như là nó có cái sự u buồn nhất định của nó. Nó ăn cũng thế, rồi cái mùa động lực nó cũng thế, tức là nó bị thúc đẩy bằng bản năng. Nó không có quá khứ để ưu tư, để suy nghĩ, để nhớ về. Nó không có tương lai để toan, để tính. Cho nên đối với loài động vật thì nó bằng lòng ngang với đời sống, ngang bây giờ ở đây thôi. Giải quyết cái chuyện sinh dục của nó, giải quyết cái chuyện ăn uống của nó, và nó dừng ngang ở cái điểm đó. Nó không có tương lai để toan tính, nó không quá khứ để u buồn. Mắt của nó đờ đẫn. Rồi các vị nhìn vào loài động vật, rồi các vị nhìn vào những cái cộng đồng người thuộc về dạng chậm tiến, thì các vị thấy nó vậy đó. Dường như mắt của họ rất là đờ đẫn. Rồi các vị chưa cần nhìn vào những dân tộc chậm tiến, các vị nhìn vào con người trần gian này, các vị thấy bất cứ cái tên bác học thông minh nào, nó biểu lộ sự thông minh từ đôi mắt của nó. Điều này nó rất là rõ ràng thôi. Và nói như thế để chúng ta hình dung rằng là nếu trong một đời này các vị cải tạo được cái năng lực nhận thức của các vị làm cho năng lực trí tuệ của các vị sung mãn, thì các vị có thể thay đổi cái cơ chế thần kinh của các vị là một. Thay đổi năng lực trí tuệ của các vị thì các vị thay đổi luôn một đời sống các vị là hai. Một đời sống bình thường này ta có thể rớt từ cái kiếp sống của một con người trở thành cái kiếp sống đờ đẫn gần với loài động vật cũng không phải là khó khăn lắm. Trong cộng đồng loài người, chúng ta thấy có những người đời sống họ không cao hơn cái loài động vật là mấy. Họ chỉ biết ngần đó việc thôi. Tức là cái việc sinh dục một cách bình thường theo cái chu kỳ của cơ thể. Và cái việc thứ hai, thưa các vị, là cái việc ăn ngủ bình thường là hai thôi. Thế thì đời sống của người đó, cái năng lực tri thức của họ, cảm nhận của họ, nó hạ xuống rất là thấp. Đây là điều thứ nhất ta nhận ra, ngang cộng đồng loài người nó đã có sự khác biệt vô cùng rồi. Từ cái đỉnh này, từ cái nền này, chúng ta nhận diện về đời sống tiến bộ tự nhận biết. So với cái loài động vật thì con người tiến xa đến một tầng rất là cao. Đó là ngoài đời sống bình thường của cơ chế vật lý và những cái nhu cầu rất là tự nhiên, còn có một đời sống cao hơn đời sống tự nhiên nữa, đó là có quá khứ để ưu tư, có tương lai để toan tính, có cái khuynh hướng là vươn tâm thức lên đến một cái tầng cao nhất định, cho nên được gọi là thế giới của loài người. Người ta dùng cái từ con người nó cũng rất là hữu lý. Tại sao vậy? Khảo sát về cái sự phát triển của não bộ, nó cũng từ cái phát triển của một loài động vật dần 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 phát triển não bộ để trở thành một con người như con người tiến bộ trong xã hội văn minh hiện tại. Đó là phát triển sinh học, nó đã là một quá trình trải dài từ động vật để vươn đến chiều cao. Phát triển về tâm thức cũng thế, thưa các vị. Một tâm thức người ta bằng lòng với đời sống ngang đây, bằng lòng với cái ăn, với cái ngủ, với những mùa động lực như loài động vật, thì tâm thức nó ở cái tầng thấp. Khi tâm thức vươn đến chiều cao của tình cảm, của lý trí, của tình yêu vân vân, thì nó vươn đến một cái chiều kích cao hơn. Nhưng mà thưa các vị, nó còn một chiều kích cao hơn đời sống của chúng ta đang hiện biết nữa là thế nào? Từ cái phân biệt này thì các vị đi vô chiều hướng tu. Mình phân tích cái phần mạnh này, nó là nhận biết nè. Thưa các vị, nó phát triển theo cái cơ chế rất bình thường của một con người, đó là các vị có được một đời sống bình thường, có được quá khứ để ưu tư, có được tương lai để toan tính. Tức là nó phát triển hoàn thiện về cấu trúc của thân sinh lý, phát triển hoàn thiện về cái tình cảm vui buồn hờn giận bất an, rồi cái tình yêu, và ít nhiều là cái phần lý trí của các vị nó phát triển. Thì người ta gọi đây là một sự phát triển rất là bình thường, đơn thuần là phát triển của một sự nhận biết hoàn thiện đầy đủ cá tính của một con người. Thế nhưng mà nếu mình chỉ dừng ngang đây thì thưa các vị, đó trong cái vòng quay của loài người thôi. Tức là cũng vui, cũng buồn, cũng hờn, cũng giận, cũng lo âu, cũng bất an, cũng phiền não, cũng thất vọng và cũng tuyệt vọng, cũng não nề và vận hành theo cái chu kỳ sinh và diệt sống một cách rất là người. Ngoài cái tình trạng nhận biết như thế này thì người ta còn phát triển lên đến một tầng cao nữa là tự nhận biết. Đây là đời sống của người nè, bình thường. Đây là đời sống của một con người phát triển đến cái tình trạng minh triết. Tức là khác biệt giữa người tu và người không tu nó khác biệt chỗ này thôi. Thế nào là phát triển đến trình độ của minh triết, của tự nhiên và của tu tập? Tự nhiên đó là thưa các vị, ta là một sinh vật bình thường như bao nhiêu con người, có vui, có buồn, có hờn, có giận, có lo lắng, có bất an, có thất vọng, có khổ đau và có hy vọng tràn đầy. Thì gọi đó là cái sinh hoạt rất bình thường, rất người. Nhưng mà chỉ cần nhích một chút thì chúng ta trở thành một vật minh triết. Hàm có nghĩa rằng là người này ngoài cái nhận biết, tức là ngoài khả năng suy nghĩ và tình cảm vui buồn vận hành, ta còn có một cái phần vô cùng quan trọng là ta còn thấy, ta là tự nhận biết. Cái hàm có nghĩa rằng là ngoài những cái tình cảm bình thường như bao nhiêu con người, ta còn là một con người có thể quan sát được tất cả những sự vận hành đang xảy ra trong tự tâm ta. Nó vượt cao một tầng nữa là như vậy. Không biết cái điều này dễ hiểu không? Ví dụ, trở lại cái pháp hành trì, thưa các vị, tu và không tu nó khác nhau một chỗ này thôi. Tức là không tu thì tôi là thân này, tôi là vui buồn này, tôi là sự suy nghĩ này, tôi là nỗi lo âu này. Tức là tất cả những cái nội dung bên trong của tôi nó xảy ra bất cứ cái gì thì tôi là cái ấy. Tôi là kỷ niệm của tôi là những lo âu của tôi là phiền não của tôi. Hay là tất cả phiền não, lo âu, khổ đau, dằn vặt, bất an, ưu tư, sầu muộn, tất cả cái ấy là tôi không thấy gì ngoài điều đó hết. Thì tôi đơn thuần là sự nhận biết, tôi đơn thuần là niềm vui, tôi đơn thuần là nỗi buồn, tôi đơn thuần là nỗi tuyệt vọng, tôi đơn thuần chỉ là nỗi bất an. Tất cả cái ấy, cái gì sinh ra thì nó là tôi. Nếu ta an phận với điều này, thưa các vị, ta là một chúng sinh, ta chìm ngập ở trong những cái phiền não khổ đau, mất một hình hài này rồi, ta chìm theo cái dòng nghiệp trải dài trong ba cõi sáu đường. Thế nhưng mà pháp hành trì của Phật, nếu quy chiếu vào điều này thì nó vô cùng dễ để cho các vị hành trì. Tức là vươn đến một cái tầm cao tri thức nào đó thì chúng ta còn làm được việc là ngoài cái buồn ra, tôi còn là người quan sát được cái buồn. Nó hàm có nghĩa là anh đứng ra bên ngoài hay là anh đứng bên cao, anh nhìn thấy đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương. Ngoài những cái sinh hoạt tâm lý vận hành như con người, ta còn là một con người đang thấy con người đang buồn, đang giận nữa. Thì gọi đó là từ chiều kích con người bình thường vươn đến một tầm cao là một bậc minh triết. Khác nhau chút xíu vậy thôi. Thế rồi mình hỏi với nhau lại một cái câu vô cùng đơn giản là anh có thể làm được điều này không? Thưa, vô cùng đơn giản, vô cùng dễ. Đang buồn, đang giận, đang lo lắng, đang bất an, anh có thể đồng nhất anh vào đó để bị nó nhận chìm, để có thể chết trong đó không có cách gì xoay chuyển được. Nhưng anh cũng có thể trong một tróc tay vậy, anh liền thấy đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương. Tôi là người thấy. Buồn giận ghét thương là cái bị tôi thấy, là đối tượng đang bị tôi nhận diện. Nó chỉ là những bóng mờ hay là những con người đang chạy ngược chạy xuôi phía trước mà thôi. Tôi là người đang nhìn ngắm nó. Thì thưa các vị, cái chuyện cách nhau nó không phải là xa sắc lắm, nhưng mà nó trở thành niết bàn và sinh tử trong một chốc tay. Niết bàn và sinh tử trong một chốc tay, khác biệt giữa con người phàm thường và một con người minh triết. Và cái chuyện này, thưa các vị, nó vô cùng là đơn giản và vô cùng dễ hiểu. Ta cứ bị một cái thói quen nghìn đời là tất cả những cái nội dung gì vừa sinh khởi trong ta thì ta thấy nó là ta. Cái chuyện vô cùng lạ, theo khi không ạ? Một cái ví dụ gần hơn hết mà các vị nhận diện được. Ví dụ như mình kém hiểu biết, thì khi người ta viết trên cái bảng này hình một con quỷ dữ, thì cái bảng mà nó có linh hồn thì nó nói nó là con quỷ dữ. Tại vì khi người ta nhìn vô, ta nói mi là quỷ dữ, phải không? Trong khi thực tế cái bản nó có là quỷ dữ không? Không. Thế rồi người ta xóa hình con quỷ dữ đi, người ta viết lên đó, ta vẽ lên đó là hình một Đức Phật thánh triết hào quang. Và người ta nhìn vào bản, người ta đảnh lễ, người ta chiêm ngưỡng. Thì cái bản nếu nó có linh hồn, có sự nhận biết, thì nó nói nó là một Đức Thế Tôn. Đúng hay là sai? Sai. Nó không phải là quỷ dữ, nó cũng không phải là Đức Thế Tôn. Nó không phải thiện, không phải ác, không phải những lời minh triết, không phải những lời tục tằn. Thì từ cái điều này các vị quy chiếu vào trong tự tâm các vị. Ta nói những câu lầm bầm thì thầm nguyền rủa, rồi ta nói những câu rất ư là thánh triết. Ta có những cái suy nghĩ bay cao như chắp cánh vào vùng trời, như những vị thiên. Thế rồi ta cũng có những cái suy nghĩ nó đen tối như là loài dạ xoa quỷ dữ. Ta cứ nghĩ rằng là mình là phàm phu, mình là thánh nhân. Thưa các vị là sai. Tất cả những cái nội dung ấy chỉ là những nét mực viết trên bảng, quả hình trên bảng mà thôi. Còn cái bảng đích thực của nó là gì? Không có hình, không có chữ. Thế thì cái bản chất bên trong của các vị đích thực là cái chi? Là cái con người đang quan sát tất cả những nỗi niềm đang sinh ra trong các vị mà không hề, các vị không hề là những thứ ấy. Trở lại vấn đề này, các vị chỉ cần nhận diện được những cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, cái lo âu, cái phiền muộn, các vị là người đang thấy, là người đang quan sát, thì mặc nhiên các vị là thánh triết giữa cuộc đời. Trong một chốc tay các vị liền vượt thoát phiền não. Phiền não đang bời bời, ưu tư phiền muộn đang ngổn ngang. Ta có một chút thông minh thôi, ta nhìn được nó, thì nó là cái bị nhìn. Các vị là người nhìn. Thử hỏi, người nhìn và cái bị nhìn là một à? Sai. Cái bị nhìn là cái đối tượng bị các vị thấy, còn các vị là con người thấy. Thế thì liền tức khắc, thưa các vị, liền vượt thoát phiền não khổ đau tức khắc trong một chốc tay. Là một cái ví dụ dễ hiểu nữa là thế này. Trước mắt tôi 100 Phật tử là bao nhiêu đối tượng? 100 đối tượng khác biệt. Đây là người nam, đây là người nữ, đây là người trẻ, đây là người già, đây là người châu Phi, vân vân. Tức là tất cả đối tượng trước mắt tôi thì khác diện mục là một, khác giới tính là hai, khác trình độ đời sống là ba, vân vân. 1.000 người là 1.000 sự khác biệt. Nhưng mà cái con người nhìn thì mấy khác biệt? Chỉ đơn giản có một mà thôi nha. Thế thì quay lại, buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn, sầu khổ, bất an, thất vọng, tuyệt vọng, bao nhiêu thứ? 1.000 thứ hay là 1.001.000 thứ khác biệt vô cùng. Nhưng mà cái nhìn của các vị, các con người đang quan sát thì một hay là khác? Đơn thuần chỉ có một, đó là tấm bản trắng mà thôi. Người ta có quyền viết cho nó 1.000.000 thứ. Người ta viết rồi người ta xóa. Nó hàm nghĩa rằng là sống một đời, sống 1.000.000 đời. Chúng ta cứ nạp những cái nội dung mà không phải là đích thực ta. Nó chỉ là những cái chiếc bóng, chỉ là những nét chữ, nó chỉ là những cái nội dung giả vờ. Còn bản chất thực của các vị thì không phải là những cái nội dung mà các vị tưởng làm như vậy. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là chỉ cần các vị có một cái nhìn, có một cái tầm hiểu biết về khoa học, các vị nhận diện rằng là đời sống đích thực nó là năng lượng sống động, chứ nó không có nam, không có nữ, không có buồn, không có vui, không có giận, không có ghét gì cả. Từ cái nền tảng đó là năng lượng nó hình thành theo những nhân duyên điều kiện, nó trải dài ra thành một vật thể hữu hình, thành vật thể hữu vi, thành vật thể sinh động và vật thể vô sinh, vân vân. Thế nhưng mà cái nguồn của nó đích thực là năng lượng. Và khi các vị trở về tu tập, đi vào cái tầng quán chiếu của thiền tập, các vị luôn là cái thấy, luôn là cái nhận biết mà không phải là cái bị biết, thì các vị an trú ngay nơi đâu? An trú ngay nơi cái tự thể tâm chói sáng vô sinh bất diệt. Các vị đích thực là cái con người không sinh không diệt. Các vị đích thực là cái năng lượng sống động, chứ không phải là ông A, bà B, không phải là nam, là nữ, là già, là trẻ, là thánh, là phàm gì cả. Cái con người này thì là thầy Phước Tịnh, cái con người kia là một vị cư sĩ, con người kia là nam, con người kia là nữ. Nhưng mà cái khả năng nhìn cái con người này thì nó không nam, không nữ. Cái ví dụ gần nhất là hình hài của các vị thì có nam, có nữ, có trẻ, có già. Nhưng mà cái nhìn của các vị, thưa các vị, đâu có nam, có nữ, có trẻ, có già chứ. Mặt trời soi sáng xuống hành tinh này, thưa các vị, hành tinh là cái đối tượng bị soi sáng, thì nó có bao nhiêu thứ? Này cỏ, này cây, nó khác biệt nhau. Này viên đá, này viên sỏi, khác biệt nhau. Này là nước, này là gỗ, khác biệt nhau. Này là con người, này là con thú, thì có 1 triệu thứ khác biệt. Nhưng mà ánh sáng thì chỉ có một, mặt trời thì chỉ có một. Cũng như vậy, thưa các vị, khi các vị chỉ cần liễu đạt được điều này, thì cái điều nó vô cùng đơn giản là các vị chỉ cần an trú ngay nơi cái nhận biết. Phiền não là cái bị biết, thì ngay tức khắc phiền não không có cách chi xâm phạm vào đời sống các vị được cả. Ví dụ như buồn, như giận, như ghét, như thương, nó đang cuồn cuộn lên mà chúng ta vụng về, ta thấy nó là ta, thì chuyện gì phát sinh? Cái buồn mà nó tràn ngập vào mình đồng nhất, cứ gợi đi gợi về, thì từ cái buồn nó đưa đến cái thất vọng, từ cái thất vọng nó đưa đến cái tuyệt vọng, từ cái tuyệt vọng nó đưa đến cái gì nữa? Chấm dứt một thọ mạng, nó vô cùng đơn giản. Tại vì họ lắc lư hoài, không biết làm sao để vượt thoát được cái khổ, do vì họ thấy họ là cái khổ. Trong khi thưa các vị, một cái điều vô cùng đơn giản, khổ là cái bị thấy, bị nhận diện. Tôi là người đang thấy khổ, thế thì tôi với cái khổ là hai cái không phải một. Tôi thấy cái bình thủy thì bình thủy là cái bị thấy, mà tôi là người thấy. Tôi thấy cái buồn thì buồn là một trạng thái cảm thọ đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt. Mà tôi là người đang thấy thì làm gì có cái chuyện tôi buồn, phải không? Tôi đích thực là cái thấy chứ không phải là cái bị thấy nghe. Thưa các vị, cái từ rất là nhà quê của mình diễn đạt cái điều này 1 triệu lần rồi là anh không hề là cái bị thấy, anh không hề là cái bị biết, anh đích thực là cái thấy, đích thực là cái biết. Mà cái biết thì không buồn, không giận, không ghét, không thương. An trú ngay nơi cái biết thì mọi thứ buồn, giận, ghét, thương nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt là chuyện của nó, không dính gì ta cả. Tất nhiên là cái điều này nó đòi hỏi mình làm cái gì? Để có thể chấp nhận được mình là cái biết, đòi hỏi làm cái gì? Phải tập sống, thưa các vị, phải tập sống thôi. Do vậy, phần đầu mình thưa với các vị rằng thậm chí Đức Thế Tôn nghe đến cái từ tinh tấn bật dậy ngồi liền, thậm chí thành một vị Thế Tôn rồi, không bỏ một thời công phu thiền tọa. Do vậy cho nên thưa các vị, biết là một việc, mà sống được với cái năng lực nhận biết này, thấu đạt đạo lý là một việc, nhưng mà các vị sống được với điều này để có thể chớp mắt hay là tróc tay đoạn trừ phiền não thì đòi hỏi các vị phải chịu khó tập làm quen sống với điều này. Ta đừng có đồng nhất ta vào buồn, vào giận, vào ghét, vào thương, mà ta luôn thấy ta là cái con người đang nhìn buồn, giận, ghét, thương. Ta luôn làm một việc, làm con người quan sát, đừng làm vật bị quan sát. Thử làm điều này. Và thưa các vị, không có chuyện gì dễ bằng tu đâu nghe. Nó vô cùng đơn giản và nó vô cùng dễ. Tại vì cái con người quan sát đang ở trong đấy, mọi buồn vui nếu ta thấy được thì thưa các vị, ta trở thành người quan sát. Cái năng lực này không phải là cái chuyện cầu khẩn Đức Thế Tôn tặng cho các vị, cũng không có ông thầy nào tài ba tặng cho các vị được, mà các vị phải tự làm cho chính mình. Và làm một lần chưa thành công thì làm bao nhiêu lần? 1 triệu lần. Mình hình dung rằng có ai học tiếng Anh mà nói một lần là đúng với cái accent của tiếng Anh không? Không, nói ngọng nghĩu chứ. Nhưng mà nói một lần không được thì nói 1.000 lần, các vị sẽ nói như người Mỹ hoặc nói như người Úc. Chuyện đó là như vậy. Ai mà không từng học tiếng Anh đâu? Chỉ có thầy Phước Tịnh là không học tiếng Anh thôi. Còn thiên hạ họ đều nói tiếng Anh được cả. Thế thì thưa các vị, cái chuyện này nó là như vậy đó, vô cùng là đơn giản, không có đơn giản nào hơn nữa. Và mình nghĩ cái điều mình giải thích nó đủ sáng tỏ để thấy cái con đường tu nó vô cùng là rõ ràng, phải không? Anh có quyền này, anh đang vươn đến tầm cao. Thậm chí chư thiên nhìn các vị cũng vô cùng ganh tị đó, tại vì họ không có điều kiện như các vị đi tu đâu nghe. Thế rồi mình có một đời sống như thế này, mình không có thể đẩy đời sống mình nó vươn đến tầm cao để trở thành tự nhận biết. Nhận biết là năng lực bình thường, vui buồn là cái chuyện bình thường, lo âu phiền não là cái chuyện bình thường, ai cũng như vậy cả. Nếu bằng lòng như vậy thì anh chấp nhận thân phận phàm phu, anh mất một đời này, anh luyện đời sống anh vào 1.000 vạn kiếp tử sinh. Thế nhưng mà chỉ thêm vào cái phần là ngoài cái khả năng nhận biết, ngoài khả năng suy nghĩ bình thường, tôi còn là người thấy cái sự suy nghĩ đang đến đang đi trong tôi. Ngoài cái chuyện vui buồn bình thường của một đời người, tôi còn là một con người đang thấy cái buồn cái vui đang lướt sóng ngang qua tôi. Tôi là người đang quan sát tất cả mọi nỗi niềm xảy ra trong tôi. Thì cái điều này thưa các vị, nó xảy ra trong chớp mắt thôi, trong chớp tay vậy thì các vị làm được điều này. Và khi làm được điều này thì cái ranh giới giữa phàm và thánh nó liền nảy sinh, các vị liền đang đứng ở trên cái bờ của bậc thánh chứ không còn là phàm phu nữa. Và cái điều quan trọng cuối cùng đó là ta có chịu làm hay không mà thôi. Chuyện này không có Phật nào làm cho ai hết, ta có chịu làm điều này cho chính mình hay không mà thôi. Mình thương mình cho đủ thì mình hãy làm thôi, chứ còn không cần ai khuyến khích, không cần ai thêm nữa, đủ rồi. Ta thương nhiều quá rồi, bây giờ thôi hãy để cho tôi thương lấy chính tôi cứu cuộc đời tôi. Thưa đại chúng, là thấy gần 9 giờ dừng ở đây, các con có việc làm khó nhau từ hồi 6:30 giờ tới giờ này 7:30, 8:30, 2:30 đồng hồ rồi, còn tí nữa đủ mỏi mệt rồi. Bây giờ mời chúng ta hồi hướng, nghe cái từ hồi hướng nhau mừng quýnh là Phật cũng tới cái lúc này để cho tôi đi về. Chúng sinh vô biên thệ đó tiền thể quyền đoạn pháp môn vô lượng quyền học Phật đạo thượng quyền. Mình cũng rất là kinh ngạc, các vị chưa từng biết mình thì tới đây ngồi nghe thì cũng đúng, tại vì họ chưa từng có dịp tiếp xúc. Thế là những người đã từng học, nghe thầy Phước Tịnh mắc chán chê mà năm nay cũng tới đây là sao? Nói chuyện lạ. Các vị hình dung rằng mình đâu có nói điều gì lạ đâu, cũng ngần đó việc quay đi quay về như một cái đĩa hát, cứ hát ngần đó việc thôi. Nghèo đến nỗi không nói được điều gì mới nữa. Rồi sang năm mà nếu mình có vác xác vào đây thì mình cũng làm được cái việc nói chừng nói việc không nói cái. Thế này cũng gặp những người Phật tử y cái mặt như thế này thì thiệt là phiền. Thưa đại chúng, là có hai điều mình nên hiểu về việc này ấy. Khi năng lượng lành của mình, tâm thức của mình mạnh á, thì tức khắc dù các vị không cần hướng tâm, nhưng mà người thân của các vị đều nhận được. Điều thứ hai, thưa các vị, mình chưa có thành đạt được cái trí tuệ sâu xa, và năng lượng lành của mình nó không có đủ trải rộng như các vị có năng lực tu thâm hậu. Thế thì cái tâm thức mình hướng về nó mang cái lợi ích mau và lợi ích lớn cho người thân mình hơn. Tại vì tâm mình nó không phải là vô hình, nó không phải là vô vi, nó có một cái năng lực xung động nhất định. Khi mình hướng về ai thì tâm mình nó hướng về, là cái tần số rung động của tâm thức nó hướng về người ta. Và các vị với người thân các vị nó không phải là không dính dáng với nhau, dù là người thân mình có thể sinh về một cảnh giới nào, nhưng mà họ vẫn tiếp xúc được cái năng lượng tâm của các vị hướng về. Tâm nó vô hình cho nên nó vượt ngang tường vách, nó vượt qua không gian vô hình này, nó có thể cả ngàn năm không mất. Khi tâm lành của các vị hướng về người thân thì người thân các vị có thể sinh về cảnh giới nào cũng thể hưởng được cái năng lượng lành của các vị hướng về. Hồi xưa mình nghe điều này rất mù mờ, thế nhưng bây giờ các vị hình dung rằng là các vị dùng cái phương tiện email thôi, các vị đánh cọc cọc mấy chữ gửi cho người thân các vị ở bên châu Phi, và họ không mở email cho nên họ không biết. Thế rồi nửa năm sau hay là một năm sau họ về lại nơi đất Mỹ gần gũi các vị, mình nói tôi gửi anh cái email cách đây nửa năm rồi nhận được đâu, nói tôi đâu biết đâu. Thế rồi họ mở ra nhận được không, chữ vẫn còn nhé. Mình cứ tưởng rằng là nó theo với cái tần số rung động nó đi xa, nó không trở về, nhưng mà thưa các vị, nó vẫn còn trong cảnh giới vô hình, nó vẫn còn. Qua châu Phi cũng nhận được email, trở về đây cũng nhận được email, rồi đi bất cứ nơi nào, nơi nào có phủ sóng thì nơi đó đều nhận được cả. Thế thì nó không mất trong không gian vô hình này. Tiếng nói của các vị, chữ viết của các vị nó rất thô đó, mà nó còn lưu lại được. Thế thì tâm thức ta nó không có phải là cái dạng sóng âm ba qua rồi mất đó, mà nó còn lưu lại trong không gian vô hình này. Cho nên tâm thức các vị hướng về người thân nhận được, dù cách 100 năm. Cho nên thưa các vị, chỉ sợ mình không tu, chỉ sợ mình không có nghiệp lành để hồi hướng. Rồi các vị thấu đạt được điều này thì không có vụng về chi mà ta khởi một niệm ác. Tại vì một suy nghĩ ác của các vị khởi lên thì các vị làm cho tâm thức của mình nó nhiễm độc, và nó lây lan đến môi trường xung quanh, người thân ta lãnh đủ, tác hại cho chính tự thân ta, tác hại đến người thân ta, mà nó rất khó xóa. Cho nên vùng tâm thức các vị xóa nó rất là khó. Cho nên khi biết tu tập rồi thì không dám nghĩ một điều tiêu cực, hờn giận, căm ghét, thù oán vân vân. Những điều đó nó tàn phá ta, nó rất là ghê gớm. Biết tu rồi thưa các vị, cẩn trọng khi nói, cẩn trọng nhất là khi suy nghĩ. Tâm mình nó thích diễn dịch những cái điều rất là tiêu cực về người khác, suy luận nè, diễn dịch nè. Có khi người ta vì lý do ta đau răng, mặt ta buồn buồn, cái mình nhìn thó cái mặt nó rồi đó, nay gặp mình mặt trầm dầm rồi đó, mà thưa các vị không có đúng đâu. Và mình hay suy nghĩ những cái hướng rất là tiêu cực, mà khi nghĩ tiêu cực về người thì cái tần số tâm thức của mình nó đã phát sinh cái u ám từ bên trong, nó tác hại ngược lại mình, rồi nó nhượng đọc trong một cái không gian, cái môi trường đời sống. Cho nên thưa các vị, đời sống mình không có dài, mình phải tận dụng từng phút giây có mặt giữa trần đời này. Ta không làm được cái viên thuốc trường sinh chai thì cũng làm viên thuốc bổ. Càng tu mình phải càng là người sống thế nào rất là xứng đáng từng phút giây. Bằng không thì ngày tháng nó qua nhanh lắm. Một năm cái vèo đi qua, một năm cái vèo đi qua, và một năm đi qua mình không có mới lại được. Mình luôn cũ, luôn đi tới, luôn về với cái chết, chứ mình đâu có lui lại tuổi bé thơ. Sức khỏe nó ra đi từng ngày một nhé. Mình đâu có thể trở lại tuổi 15-20. Các vị hình dung coi là tuổi này nó đi tới rất nhanh, chứ nó không phải như cái tuổi từ bé thơ đi tới tuổi trung niên đâu. Mặt trời chinh bóng, mặt trời lặn rất vội vàng. Người biết tu rồi thì trân quý từng ngày, không lường được. Chúng ta sẽ bước vào ngày mai hay là không bước vào ngày mai chưa chắc. Giác dưới giường, bên giường nhộn nhịp, sống ngày nay chẳng biết ngày mai. Mạng người hô hấp kinh thai, nghĩ cơn dính biệt tuyền đài mà đau. Có những người họ lên ăn ngủ một đêm, sáng không có bỏ chân xuống giường mang dép được, họ đi luôn mất tiêu rồi. Thì các vị nên nhớ như vậy.